trong chương trình hôm nay.
Giải cứu ba cô gái ở Sóc Trăng bị lừa bán ra nước ngoài.
Giám đốc công ty vàng ở Vĩnh Long bị bắt vì lừa đảo.
TT quý hiếm vướng vào hàng rào nhà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho tiếp viên thoát y bán dâm thu lợi bất chính 10 tỷ đồng một tháng.
Hàng trăm hộ dân sống khổ bên nhà máy mía đường. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, vì hoàn cảnh nghèo khó, ít học, thiếu hiểu biết, nhiều cô gái ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã bị kẻ xấu dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc.
Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin, 3 trường hợp trên địa bàn trước khi bị bán sang Trung Quốc may mắn được lực lượng chức năng giải cứu, đưa trở về địa phương.
Do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn, các 3 trường hợp cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã nghe theo lời các đối tượng qua Trung Quốc lấy chồng. Khi đến sát biên giới phát hiện mình bị lừa để bán sang Trung Quốc và bị đánh đập, nên 3 nạn nhân đã tìm cách trốn thoát. Trong quá trình lẩn trốn đã được các lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu, đưa trở về địa phương. Đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các trường hợp trên ổn định tinh thần, cố gắng tìm công việc phù hợp, bảo đảm cuộc sống.
Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Hiếu, sinh năm 1984, về tội trộm cắp tài sản.
Được biết, Hiếu từng có một tiền án và bị Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản, chấp hành xong bản án vào ngày 23 tháng 9 năm 2023.
Theo cáo trạng, vào ngày 1 tháng 1, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm tạp hóa Vĩnh Phương thuộc thị trấn Cái Bè, Hiếu đã trộm một chiếc iPhone 12 trị giá 12 triệu đồng của chị Võ Hoàng Ái Quỳnh thì bị chị Quỳnh phát hiện. Tại phiên tòa, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè tuyên Lê Hoàng Hiếu 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Thưa quý vị, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ hai đối tượng dùng thủ đoạn quán đổi tiền khi mua đồ ở các tiệm tạp hóa nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.
Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, cả hai đã bị Ủy ban Nhân dân xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên, hai đối tượng này vẫn tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Theo Công an huyện Thanh Bình, Trần Thị Ngon, sinh năm 1973 và Dương Thị Diễm, sinh năm 1989 cùng ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, đi xe máy đến các tiệm tạp hóa để mua hàng, rồi nhờ chủ tiệm đổi giúp 1 triệu tiền lẻ thành 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Chủ tiệm đưa 2 tờ mệnh giá 500.000 đồng, thì đối tượng nhanh tay quán đổi 1 tờ thành tờ 20.000 đồng và cho rằng chủ tiệm nhầm lẫn và buộc phải đưa thêm tiền. Với thủ đoạn trên, Ngon và Diễm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 35 tỷ đồng, Quỳnh Thắng, 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam.
Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc trang sức Quỳnh Thắng có địa chỉ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng công ty của Thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển chành thợ gia công vàng nữ trang 18K. Thắng đưa ra điều kiện công ty sẽ giữ lại 30% trên tổng số vàng mà các chành thợ giao và cam kết hoàn trả trong một tháng khi có yêu cầu. Sau đó, Thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu số vàng giữ lại thành vàng khối để chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong phần sau sẽ có
TT quý hiếm vướng vào hàng rào nhà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho tiếp viên thoát y bán dâm thu lợi bất chính 10 tỷ đồng một tháng.
Thưa quý vị, hôm qua ông Nguyễn Văn Thành, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện bàn giao cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh một con TT.
Theo các cán bộ kiểm lâm, đây là con TT Java đực nặng khoảng 3,6 kg thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Khoảng 22 giờ ngày 27 tháng 3, nghe tiếng chó sủa rang ở vườn lan, ông Thành rọi đèn kiểm tra thì phát hiện một con TT vướng vào khu vực giăng lưới B40 và lưới che nắng cho lan nên tiến hành bắt giữ con vật, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh nêu nguyện vọng bàn giao cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành không biết nguồn gốc con TT từ đâu tới, Bước đầu kiểm lâm ghi nhận con tê tê này bị đau mắt bên phải.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt xóa một tụ điểm tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm quy mô lớn, núp bóng kinh doanh và hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và các quý bà trên địa bàn.
Ngoài ra, cơ sở này luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực tại nhà hàng để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của những khách hàng là nữ giới lớn tuổi.
Theo điều tra, Ly và đồng bọn sắp xếp cả trăm tiếp viên nam nữ múa thoát y, bán dâm, phục vụ khách nước ngoài, thu mỗi tháng 10 tỷ đồng. Nếu khách hàng có nhu cầu vui vẻ, các tiếp viên sẽ đưa đến khách sạn phục vụ. Giá bán dâm được quy định là 5 triệu đồng mỗi lần, qua đêm là 8 triệu, cắt cò ít nhất 1 triệu. Ngoài ra, các quản lý nhà hàng cũng tuyển nhiều nam tiếp viên trẻ đẹp múa thoát y kích dục, bán dâm cho khách nữ lớn tuổi.
Thưa quý vị, hôm nay Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở thành phố Thủ Dầu Một.
Qua lời khai ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội giữa chị H và V, sinh năm 2006, ngụ tỉnh Bình Dương, nên V mua ly trà sữa sau đó lấy hai quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong đó, rồi nhờ bạn là K, sinh năm 2009, ngụ tỉnh Bình Dương, chở đến nơi chị H làm việc, giả vờ mua nước mang đi, rồi hất ly trà sữa có ớt vào mặt chị H để hả giận. Vụ việc khiến chị H bị tổn thương ở vùng mắt, phải đi bệnh viện thăm khám kiểm tra.
Sau 8 tháng bỏ trốn sang Campuchia, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Trịnh Công Sơn, sinh năm 2003, ngụ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Sơn bị công an bắt tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Do có mâu thuẫn từ trước, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Sơn cùng 6 đối tượng khác đã mang theo kiếm, dao tự chế đi tìm Nguyễn Đắc Tiến ở khu phố 4, phường Đô Vinh để trả thù. Trong quá trình đi tìm Tiến, nhóm của Sơn thấy hai người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh, nên Sơn cùng đồng bọn đã tấn công và truy sát, hậu quả khiến Thức và Sinh tử vong.
Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Phan Thiết, rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham dự sự kiện, khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền của tỉnh Bình Thuận.
Các đầu bếp đã đóng góp những món ăn truyền thống và những câu chuyện văn hóa, giá trị tinh thần sau từng món ăn thân thuộc, từ đó cùng vực dậy những món ăn thất truyền và làm phong phú thêm nét ẩm thực độc đáo cho du lịch Bình Thuận.
Tại sự kiện, các món ăn dân gian đặc trưng của địa phương có nguy cơ thất truyền như vịt thả dầm, cá nục kho khô kiểu Phan Thiết ăn kèm cháo trắng lá dứa, khoai lang hầm đường, chan chan nấu chùm ngày đã được tái hiện và giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các du khách rất thích thú khi được thưởng thức các món ăn độc lạ này. Để có thể tái hiện được những món ăn này, đơn vị tổ chức sự kiện và chi hội đầu bếp Bình Thuận đã phải bắt tay sưu tầm, gặp gỡ các nghệ nhân tìm tòi học hỏi để nấu ra hương vị đặc trưng, chuẩn vị.
Lễ hội ẩm thực món ngon vừa khai mạc tại khu du lịch Văn Thánh ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng ngàn người tham dự.
Lễ hội mở cửa phục vụ công chúng từ 16 giờ đến 22 giờ, liên tục từ nay đến ngày 31 tháng 3.
Đến lễ hội, thực khách có cơ hội thưởng thức hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn 40 gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực Bắc Trung Nam. Không chỉ thưởng thức món ngon, khách đến lễ hội còn được dịp hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền. Cộng hưởng cùng không gian ẩm thực là khu vực thực cảnh các làng nghề truyền thống với điểm nhấn hơn 50 loại bánh dân gian, khu trò chơi dân gian và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống theo lối rong diễn.
Thưa quý vị, vừa qua bé gái 5 tuổi ở thị trấn Diệt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bị chó cắn trọng thương khi đang đi trên vỉa hè.
Ngoài cháu bé trên, 4 người khác cũng bị con chó này tấn công trên cùng tuyến đường.
Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 27 tháng 3, bé gái đang đi trên vỉa hè một mình thì bất ngờ bị con chó nặng khoảng 15kg nhảy chồm lên người, cắn liên tục vào vùng mặt và chân. Gần một phút sau, khi những người xung quanh phát hiện sự việc và xua đuổi, con chó mới chịu buông bé gái ra và bỏ chạy. Sau khi sơ cứu ở bệnh viện tuyến huyện, bé gái được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Hiện bé đã được bác sĩ tiêm phòng dạy, tỉnh táo, tiếp tục được nhân viên y tế theo dõi. Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã vây bắt và tiêu hủy con chó trên.
Thưa quý vị, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa có thư cảm ơn và tặng giấy khen đối với chị Đặng Thị Hạ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội vì đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu du khách người nước ngoài bị ngừng tim khi đang đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
Hiện sức khỏe của người đàn ông đã ổn định và trở về nước điều trị.
Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 3, trong khi đang ăn uống với vợ tại một nhà hàng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ông Narinder, quốc tịch Ấn Độ, bị choáng, đi lại loạn choạng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức, vệ sinh không tự chủ. Lúc đó, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai, cùng mấy người bạn đang ăn uống tại nhà hàng này đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tim cho nam du khách, giúp cho du khách thoát khỏi cơn nguy kịch. Được biết, ông Narinder có tiền sử mạch vành và đã từng phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo được cho là đang bơi tại vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Anh Trọng Anh cho biết, thời điểm anh quay được con cá heo này lúc 7 giờ sáng nay, tại vị trí hang luồng, cá heo xuất hiện khoảng 10 phút thì lặn xa dần. Vì cá heo xuất hiện trên các vùng biển Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và Vịnh Hạ Long có thể là chỉ dấu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Nhiều người xem đây như tín hiệu tích cực cho năm du lịch 2024 tại Quảng Ninh.
Trong phần sau của chương trình,
thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày.
Hàng trăm hộ dân sống khổ bên nhà máy mía đường.
Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc mới đây đưa ra cảnh báo mỗi ngày có 1 tỷ bữa ăn bị các hộ gia đình trên thế giới dứt bỏ, trong khi thế giới vẫn còn gần 800 triệu người đang bị đói.
Ngoài những vấn đề đạo đức, lãng phí thực phẩm cũng gây ra những vấn đề lớn với môi trường. Lượng phát thải khiến nhà kính từ thực phẩm bị dứt bỏ cao gấp 5 lần so với khí thải mà ngành hàng không tạo ra.
Theo báo cáo được Liên Hiệp Quốc phối hợp với một tổ chức phi chính phủ thực hiện, hơn 1 tỷ tấn thực phẩm, tương đương gần 20% tổng số thực phẩm hiện có trên thị trường, đã bị vứt bỏ trong năm 2022, phần lớn là do các hộ gia đình. Lượng thực phẩm này trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ thực phẩm bị vứt bỏ tại các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, canteen và khách sạn chiếm 28% tổng lượng thực phẩm bị lãng phí. Con số này ở các cửa hàng bán lẻ như cửa hàng thịt, rau củ 12%. Tỷ lệ ở các hộ gia đình là lớn nhất với 60%. Nằm ở thành phố Srinagar thuộc vùng Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, vườn hoa tulip lớn nhất châu Á đang mở cửa chào đón du khách đến ngắm xứ sở thần tiên đầy hoa tulip. Năm nay khu vườn càng đẹp hơn khi họ bổ sung 5 giống hoa tulip mới, nâng tổng số hoa tulip được trồng lên 73. Hiện một con số kỷ lục 1,7 triệu cây hoa tulip đang khoe sắc đỏ vàng hồng tại vườn hoa tulip rộng hơn 55 hectare. Địa phương này cũng đang lên kế hoạch tổ chức lễ hội hoa tulip thường niên vào tháng 4 tới. Chính vì vậy, những người chăm sóc vườn đang nỗ lực để đảm bảo tất cả những cây hoa tulip vẫn tươi đẹp.
Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Ekernop, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk đã bức xúc khi nói về tình trạng khói bụi và mùi hôi thối từ hoạt động của một nhà máy mía đường trên địa bàn.
Theo ghi nhận, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân.
Vườn xoài này từng là nguồn thu nhập chính của 4 người trong gia đình bà Hồng. Khi nhà máy mía đường xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động, cũng là lúc những cây xoài chết dần đi. Nằm sát ngay bên nhà máy, trong nhà vật dụng đều bị ám đen, còn ngoài vườn, cây cối bị bao phủ bởi lớp tro bụi dày.
Vườn năm nào cũng cháy hết, ấy. Nó chỉ có lặng máy nhẹ thôi. Thí dụ như cây vải hay là cây nhãn nhà cô này, nó đang ra cái chồi lon này chẳng hạn. Lưu hình nhà máy đường nó xả sang một phát, nó xả nhẹ thôi. Đến là bắt đầu là nó rụng hết, cái quăn hết cái lá non này, nó rụng xuống đây, ở đây và ngửi được cái lưu hình đó, mình mới thấy được là người dân bọn tôi khổ như thế nào, chứ nói thì không ai tin.
Nhà máy mía đường này có công suất thiết kế 3.500 tấn mía mỗi ngày, kéo theo khối lượng nước thải để sản xuất đường rất lớn. Đây là loại nước thải ô nhiễm nặng. Sau khi được xử lý, nước thải sẽ được xả ra hồ Eakanup. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, nước thải vẫn có màu đen, sủi bọt và bốc mùi hôi thối. Nguồn nước giếng của các hộ dân xung quanh nhà máy cũng không thể sử dụng để sinh hoạt được.
Địa phương đã làm công văn yêu cầu nhà máy là khắc phục theo quy định và cũng đã có ý kiến với ủy ban nhân huyện có cơ quan chức năng xuống để kiểm định cụ thể để đảm bảo cái an toàn cho người dân sống xung quanh và cũng đảm bảo cho nhà máy hoạt động và phát triển trong những năm tiếp theo.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, quá trình vận chuyển mía đường của nhà máy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Hàng loạt xe ô tô chở mía quá tải chạy suốt ngày đêm, khiến đường xá hư hỏng, nhất là nằm ngay khu dân cư, tập trung các trường học nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Quỳnh Như, Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối nhiều niềm vui bên gia đình.